Lễ kính các thánh từ đạo Việt Nam.
Cuộc tử đạo của bảy anh em. Sách Maccabê quyển thứ 2, chương 7.
Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, là thức ăn luật Môsê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người cho lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết. Để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8.
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu. Luca chương 9,
từ câu 23 đến câu 26.
Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
Trên con đường Nguyễn Trãi thuộc quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, con đường của những cửa hiệu thời trang cao cấp san sát nhau, có một ngôi nhà nằm lùi vào và bị che bởi căn nhà bên cạnh, căn nhà mang số 47B. Ngoài sân, một trụ bia ghi dòng chữ bằng tiếng Latin được dịch như sau: Tại đây, vì lòng tin vào Đức Kitô, đấng đáng kính Matthew Lê Văn Gẫm đã bị xử trảm vào ngày 11 tháng 5 năm 1847. Trong nhà có trưng bày một phần của chiếc gông mà thánh nhân phải mang từ khám đường chợ quán đến chỗ cây gia còm thuộc chợ đuổi, chính là nơi tọa lạc căn nhà này. Nhìn chiếc gông dài 2 mét, chúng ta khó tưởng tượng được làm sao một người mang nổi cái gông đè nặng trên cổ, trên vai, triền miên gây khó chịu, đau đớn. Ngày xưa, Đức Giêsu vác thánh giá lên đồi sọ, còn các vị tử đạo Việt Nam mang gông ra pháp trường. Cái chết của Thánh Gẫm là kết quả của một chọn lựa nghiêm chỉnh. Ông lái gẫm là người quen nghề sông nước. Vì thế, ông được nhờ đưa đón các linh mục chủng sinh đi du học. Năm 1846, ông được sai đi Singapore để đón về Việt Nam một giám mục, một linh mục và ba chủng sinh. Ông linh cảm thấy chuyến đi này sẽ gặp nạn, nhưng ông vẫn vâng phục lên đường, liều hy sinh mạng sống. Ông lái gẫm đã bị bắt, bị tra khảo, nhưng ông không thoái lui. Quan tha thì tôi nhờ, giết thì tôi chịu. Tôi là người có đạo từ thuở bé, tôi không bỏ đạo. Ông Matthew Gẫm đã đón cái chết với một niềm vui lạ lùng. Đến nơi xử, ông bịt khăn màu xanh như đi dự tiệc. Ông đùa với những người lính, an ủi những phụ nữ khóc thương ông. Ông dâng mạng sống lúc mới ngoài 30. Ông lái gẫm đã được tôn phong hiền thánh, Thánh Matthew Gẫm. Nhìn ngắm cái gông của Thánh Gẫm, chúng ta thấy cái giá phải trả để làm chứng cho Đức Kitô trước mặt vua quan và dân ngoại, để làm chứng cho con người ngày hôm nay về Đức Giêsu. Chúng ta cũng phải trả giá không kém, cần tìm ra những cách thức phù hợp để lời chứng có tính thuyết phục. Giữa một thế giới tham lam mê đắm bạc tiền, xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa một thế giới lọc lừa, dối trá, xin được sống chân thật, đơn sơ. Giữa một thế giới phóng túng, trụy lạc, xin được sống điều độ, thanh khiết. Giữa một thế giới hận thù, tuyệt vọng, giận dưng, xin được sẻ chia tình yêu thương, an bình và hy vọng. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết, và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn. Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh. Trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thấm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. Amen.